Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người dân tấp nập xếp hàng ở biên giới Việt Trung chờ sang Trung Quốc làm việc. Các nhà hoạt động ở Hà Nội bị an ninh tăng cường canh giữ, cấm đi lại. Triều Tiên ngỏ ý sẵn lòng đàm phán với Hoa Kỳ và Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra tự do hàng hải chung với Úc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump vừa chỉ định cựu cố vấn kỹ thuật số Brad Parscale vào chức quản lý chiến dịch tranh cử để chuẩn bị tái tranh cử vào năm 2020. Một thông báo chính thức mô tả ông Parscale như là một tài năng xuất chúng, được mời chọn dựa trên bề dày thành tích. Trang Drudge Report, một trang mạng theo khuynh hướng bảo thủ, là trang đầu tiên đưa tin về việc chỉ định ông Parscale. Ông Trump từng nói rằng ông có kế hoạch tái tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói, tất nhiên ông Trump sẽ tái tranh cử.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đạt một thỏa thuận đặt mua hai chiếc chuyên cơ Air Force One với trị giá tới 3,9 tỷ đô la với Boeing, Nhà Trắng thông báo hôm 27 tháng 2. Phó thư ký báo chí Hogan Gidley cho hãng tin Reuters biết Tổng thống Trump đã đạt thỏa thuận không chính thức với Boeing về hợp đồng mua Air Force One với giá cố định. Ông nói thêm rằng hợp đồng này sẽ tiết kiệm cho người đóng thuế Hoa Kỳ hơn 1,4 tỷ đô la, nhưng Reuters đưa tin rằng con số này không thể được kiểm chứng độc lập. Ông chủ Nhà Trắng từng nói rằng giá thành của Boeing để sản xuất máy bay thay thế cho Air Force One, một biểu tượng của Tổng thống Mỹ, quá cao, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang hủy hợp đồng. Máy bay Boeing 747-8 được thiết kế làm Nhà Trắng bay và có thể vượt qua những tình hình tồi tệ nhất như chiến tranh hạt nhân, đồng thời được trang bị hệ thống điện tử quân sự, thiết bị liên lạc, tiên tiến và hệ thống phòng không. Tổng thống Trump đã đàm phán một hợp đồng tốt đẹp thay cho người dân Mỹ, Boeing nói trong thông báo. Nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ này nói rằng thỏa thuận bao gồm việc phát triển và xây dựng hai chiếc máy bay với các hạng mục độc nhất vô nhị như gói thiết bị liên lạc, cầu thang và các thiết bị khác.
Ông Joseph Yun, đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, từ nhiệm trong tuần này. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai 27 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói rằng ông Yun sẽ từ chức bắt đầu vào thứ Sáu ngày 2 tháng 3 vì lý do cá nhân. Và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã chấp nhận một cách miễn cưỡng quyết định cho ông Yun từ chức. Ngoài nhiệm vụ làm đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Yun, với 32 năm kinh nghiệm ngoại giao, còn là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Ông Yun quyết định từ nhiệm giữa lúc có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Washington về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo của mình. Ông Yun đã tích cực tiếp xúc trực tiếp với Triều Tiên, cũng như tổ chức các cuộc đối thoại thường kỳ với các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc. Việc từ nhiệm bất ngờ của ông Yun tạo thêm chỗ khuyết trong đội ngũ nhân sự ngoại giao Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau 13 tháng kể từ ngày nhậm chức. Cho tới nay, Tổng thống Trump vẫn chưa chính thức bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và một số vị trí ngoại giao quan trọng khác vẫn bỏ trống.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên và Hoa Kỳ vào bàn đàm phán để giải quyết tình trạng bế tắc trên bán đảo Triều Tiên vì tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, bất chấp thái độ thờ ơ từ cả Washington lẫn Bình Nhưỡng và ngày càng có nhiều quan ngại từ trong nước. Hôm thứ Hai, 26 tháng 2, Triều Tiên ngỏ ý sẵn lòng đàm phán với Hoa Kỳ nhưng không nêu rõ liệu Bình Nhưỡng có muốn bàn đến việc chấm dứt chương trình hạt nhân hay không. Ông Kim Jong-chol, người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, bày tỏ ủng hộ việc đàm phán. Ông Kim trước đó bị cáo buộc là chủ mưu cuộc tấn công bằng ngư lôi. của Triều Tiên đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc vào năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai 26 tháng 2 tỏ ra nghi ngờ về ngỏ ý bất ngờ muốn đối thoại của Triều Tiên. Ông nói rằng chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra và rằng các điều kiện phù hợp phải được đáp ứng trước khi bước vào cuộc đàm phán. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba 27 tháng 2 cho biết họ đang cố gắng giải quyết những lo ngại của Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyok-duk nói, chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nhanh chóng đáp ứng các điều kiện cho cuộc đàm phán, đồng thời liên lạc chặt chẽ và hội ý với Hoa Kỳ về định hướng tương lai cho chính sách ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Các nhà phê bình chỉ trích Tổng thống Moon lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang hợp tác với Seoul nhằm chia rẽ Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận của Hàn Quốc, và làm suy yếu vai trò hỗ trợ quốc tế đối với các biện pháp chế tài, trong khi Bình Nhưỡng không phải nhượng bộ gì đáng kể để chấm dứt chương trình hạt nhân. Báo Hàn Quốc hôm thứ Ba 27 tháng 2 khuyến cáo Tổng thống Moon phải cảnh giác khi tiếp cận Triều Tiên. Tờ Korea Herald nói phải phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc không nên vội vã hối thúc đàm phán trước khi Triều Tiên cam kết đầy đủ. Nếu không có tiến bộ ngoại giao, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể sẽ sớm gia tăng trở lại. Trong vài tháng gần đây, Triều Tiên không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân nào. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng hoãn các cuộc tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông. Nhưng các cuộc tập trận này dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 4. Hôm thứ Ba, 27 tháng 2, KCNA, cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên nói, nếu Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc tập trận chung, chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả.
Sáu tháng trước khi bị hạ độc, ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn, đã nói với một người bạn ở Malaysia rằng tính mạng của ông bị đe dọa. Reuters dẫn lời một cảnh sát nói tại tòa hôm 27 tháng 2. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và một người Indonesia đã bị truy tố vì dùng chất độc thần kinh VX để sát hại ông Kim hồi tháng 2 năm ngoái. Dù luật sư của họ nói rằng hai cô tưởng mình tham gia một trò đùa vô hại cho một show truyền hình thực tế. Bốn người Bắc Hàn hiện vẫn lẫn trốn cũng bị truy tố cùng tội danh. Ông Kim đặt chân tới Malaysia ngày 6 tháng 2 năm ngoái và được tài xế của một người bạn tên là Tommy Yoshio đón tại sân bay. Theo điều tra viên chính của cảnh sát, ông Wan Azirun Nizam Chewan Aziz, người tài xế được chỉ thị đưa ông Kim tới nơi ở cũng như các nơi khác ông muốn tới, sau khi ông Kim nói với ông Yoshio trong chuyến thăm Malaysia trước đó rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa. Sáu tháng trước khi xảy ra vụ việc hôm 13 tháng 2, ông Kim Jong-nam nói, tôi lo sợ cho tính mạng và tôi muốn một tài xế, ông Wan Azirun nói, trích cuộc thẩm vấn của cảnh sát với ông Yoshio. Điều tra viên này không đưa ra bất kỳ thông tin nào về ông Yoshio hay về nơi ở hiện nay của ông này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Rất đông người dân đang xếp hàng đông nghẹt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn để chờ làm giấy thông hành sang Trung Quốc tìm việc làm, theo tường thuật của báo Dân Việt ngày 27 tháng 2. Theo nguồn tin này, tình trạng dồn ứ người chờ làm giấy tờ sang Trung Quốc bắt đầu xảy ra từ ngày 21 tháng 2, tức mùng 6 Tết, và kéo dài cho đến hôm nay. Nguyên nhân là do thiếu việc làm tại địa phương trong thời gian nông nhàn. Công việc lao động phổ thông ở Trung Quốc không đòi hỏi trình độ, lương lại cao hơn Việt Nam, nên người dân ở các tỉnh biên giới như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn kéo nhau đi làm giấy thông hành sang Trung Quốc. Một nhân viên làm dịch vụ giấy thông hành sang Trung Quốc ở Lạng Sơn cho VOA biết vào tối 27 tháng 2.
Rất là đông. Hiện tại bây giờ nếu mà theo thống kê bên kia nó cũng phải rơi vào gần 10.000, tức là một vạn theo cách gọi Trung Quốc. Mỗi ngày đi rất đông. Có ngày đi 1.000 người thôi. Hàng năm nào cũng thế. Cứ sau Tết là đông.
Đa số người dân Việt Nam sang Trung Quốc làm công việc thời vụ phổ biến vào thời điểm này là đi trồng mía. Khu vực tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc giáp giới với Việt Nam là nơi sản xuất mía đường lớn nhất nước này. Ông Lê Văn Trung, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, được dân Việt trích lời cho biết cơ quan này từ đầu năm 2018 đến nay đã hoàn tất hơn 35.000 sổ thông hành cho người dân sang Trung Quốc. Viên chức này nói đây là tín hiệu đáng mừng vì điều đó có nghĩa là số lượng người dân đi chui sang Trung Quốc tìm việc làm sẽ giảm đi. Những năm gần đây, giới hữu trách Việt Nam đã phải lên tiếng báo động về tình trạng người dân tìm cách đi chui sang Trung Quốc làm việc, sau khi xảy ra nhiều vụ lao động Việt Nam mất tích hay tử nạn khi sang Trung Quốc làm việc lâu dài. Báo Công an Nhân dân đầu tháng này có bài cảnh báo về những rủi ro mà người lao động chui Việt Nam phải đối mặt khi sang xứ người tìm kế mưu sinh. Ngoài việc bị buộc lao động khổ sai, không được bồi thường khi gặp tai nạn, lao động Việt còn có nguy cơ bị chủ mật báo cho công an địa phương đến bắt để quỵt tiền lương. Rủi ro càng tăng cao đối với lao động chui người Việt khi nhiều địa phương ở Trung Quốc trao giải thưởng 100 tệ cho người phát hiện ra người nhập cảnh trái phép. Theo số liệu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, con số người vượt biên trái phép sang Trung Quốc ở tỉnh này từ ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 lên đến 21.521 người. Con số này được cho biết là đã giảm hơn 6.000 người so với năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người Việt Nam đi chui sang Trung Quốc làm việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách. Tại một số tỉnh miền Trung, rất nhiều người dân đã bỏ sang Trung Quốc tìm việc sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa khiến họ mất nguồn sinh kế.
Hàng chục nhà hoạt động ở Hà Nội nhận thấy chính quyền tăng cường canh giữ theo dõi họ, thậm chí cấm đi lại đối với một số người hôm 27 tháng 2. Anh Trịnh Bá Phương nói diễn biến này có thể là do chính quyền lo lắng về một cuộc gặp mặt đầu xuân của giới đấu tranh. Trên các trang Facebook cá nhân của mình, các nhà hoạt động, trong đó có Huỳnh Ngọc Chênh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Kim Tiến và Lê Văn Sơn, chia sẻ thông tin rằng các nhân viên an ninh canh cửa gắt gao ở nhiều địa điểm. Ông Chênh nói những nơi đó hầu hết là nhà của giới đấu tranh, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, các nhà hoạt động xã hội dân sự, dân oan mất đất đai, v.v. Theo ông Chênh, nhà của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập không được nhà nước công nhận, có đến cả chục người bao vây. Nhà anh Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động vì quyền đất đai, có cả xe thùng đến gác. Các nhà hoạt động như anh Ngô Duy Quyền, chị Trần Thị Thảo, chị Đặng Bích Phượng bị cấm hoặc hạn chế đi lại. Một số nhà hoạt động khác bị công an khu vực đến ngồi canh kín đáo. Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết việc công an bố trí người theo dõi gia đình anh vẫn kéo dài từ trước đến nay, nhưng đã trở nên căng thẳng hơn trong vòng 3 ngày gần đây. Anh cho rằng một phần có liên quan đến vụ công an cưỡng chế nhà hoạt động Phạm Đoàn Trang đến làm việc hôm 24 tháng 2, nhưng lý do chính có thể là chính quyền lo ngại về kế hoạch gặp mặt của vài chục nhà hoạt động ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy hôm 27 tháng 2. Cuộc gặp nếu diễn ra sẽ góp phần tăng thêm tình đoàn kết của giới hoạt động trong bối cảnh có sự gia tăng đàn áp khốc liệt của chính quyền trong mấy tháng gần đây, anh Phương nói. Tuy nhiên, như nhiều người khác, anh Phương và mẹ bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động mới ra tù, đã không thể đi quá xa khỏi nhà. Hai mẹ con anh cho VOA biết họ đã bị nhiều nhân viên công an chặn đầu xe gây nguy hiểm. Bà Cấn Thị Thêu nói:
"Tôi nghĩ rằng là tôi đã ra tù mà họ còn kìm kẹp tôi, họ ngăn cản cái quyền tự do đi lại của chúng tôi. Cho nên là tôi rất bất bình về cái việc mà họ chặn xe của tôi sáng hôm nay. Tôi bảo nếu mà không đi xe thì tôi đi bộ, mà họ vẫn cứ theo tôi, họ nói không thể đi được. Đây là đúng là một cái biểu hiện rõ nét nhất của một cái chế độ công an trị kìm kẹp quản lý người dân, tước đoạt cái quyền tự do của người dân."
Không có tuyên bố hay phát ngôn nào từ phía nhà chức trách về việc họ gia tăng theo dõi, hạn chế các nhà hoạt động. VOA không thể liên lạc được với họ để phỏng vấn. Nhận định về lý do đằng sau diễn biến mới nhất này, anh Trịnh Bá Phương nói:
việc mà các nhà hoạt động ngồi lại với nhau thôi, đó thì họ cũng đã rất là lo sợ rồi. Họ còn lo sợ nhiều thứ khác nữa. Ví dụ sau khi gặp gỡ đông đủ mọi người có thể sẽ đến hỗ trợ chị Đoàn Trang, hoặc là sẽ có những cái thông điệp bằng băng rôn, bằng biểu ngữ để lên án cái sự đàn áp khốc liệt của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Giới hoạt động cho biết blogger nổi tiếng Phạm Đoàn Trang, tác giả cuốn Chính trị Bình Dân hôm 24 tháng 2, đã bị ép buộc đi đến một đồn công an để làm việc. Ngày 26 tháng 2, trong tình trạng nhà bị bao vây, chị đã đăng tuyên bố trên mạng xã hội rằng chị đấu tranh để xóa bỏ nhà nước Cộng sản độc tài ở Việt Nam. Theo nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương, sự gia tăng biện pháp hạn chế hiện nay nếu xét đến bối cảnh là một loạt các cuộc bắt bớ xử án tù những người đấu tranh bất đồng trong mấy tháng gần đây, có thể là thông điệp từ chính quyền nhằm tạo áp lực tâm lý hoặc đe dọa giới hoạt động đấu tranh. Tuy nhiên, anh cho rằng việc chính quyền mạnh tay hơn vẫn không làm các nhà hoạt động bị khuất phục.
Sau cái sự việc mà trong năm 17 họ đã bắt hàng chục người đấu tranh ở trong nước, nhưng tôi nhận thấy rằng là tất cả mọi người vẫn rất là đoàn kết với nhau. Bằng cách này cái khác, đã có một số cái cuộc gặp gỡ mọi người ngồi lại với nhau để nhắn gửi một cái thông điệp cho phía nhà nước Cộng sản rằng Đảng Cộng sản Việt Nam này cũng chỉ là nhất thời thôi. Tôi tin chắc rằng là chế độ mà sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân thì sẽ bị đào thải.
Một nhà hoạt động lâu năm, chị Nguyễn Thúy Hạnh mới đây nhận định với VOA rằng những gì diễn ra gần đây cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thăng thế trong cuộc chống tham nhũng chỉnh đốn đảng.
Đại sứ Việt Nam Dương Chí Dũng hôm 26 tháng 2 đã cùng với phái đoàn đến tham dự khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, giữa lúc đang có một đợt đàn áp mới nhắm vào các nhà hoạt động trong nước. Tại kỳ họp kéo dài đến ngày 23 tháng 3 của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam được cho biết sẽ tích cực đóng góp vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện của Hội đồng, tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm bất bình đẳng vào ngày 27 tháng 2, theo tin từ Thân Tuấn Xã Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng gia tăng bắt bớ, đàn áp, phạt tù nặng các blogger, các nhà hoạt động và những người lên tiếng ôn hòa. Hồi đầu tháng này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ra thông báo cho biết có ít nhất 129 nhà hoạt động hiện đang bị Việt Nam giam giữ vì bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền, tham gia có cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hay chính trị mà đảng cầm quyền cho là có nguy cơ đe dọa đến quyền lực độc tôn của họ. Theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế này, không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam giảm tốc đợt đàn áp căng thẳng nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong 14 tháng qua. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, có cùng nhận định về tình trạng xấu đi trong thế này. Ông nói:
hiện nay tiếc là trong cái năm 2017 và một vài tháng đầu của 2018, tình hình nhân quyền của Việt Nam xấu đi một cách trông thấy. Không những cái chuyện mà bắt bớ các tù nhân lương tâm mà các nhà hoạt động thì bị sách nhiễu rất là nhiều. Điển hình nhất một vài ngày vừa qua là cô Đoan Trang bị người ta bắt đi hạch sách đủ điều. Ngày hôm nay thì như vậy là rất là nhiều nhà hoạt động khác bị ngăn chặn, không cho đi ra khỏi nhà. Cái quyền tự do đi lại của người ta là bị cản trở một cách rất là nghiêm trọng.
Theo phân tích của nhà hoạt động cư trú tại Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây. Thứ nhất là do tình hình chung về dân chủ nhân quyền trên thế giới có chiều hướng đi xuống. Trong đó, một số quốc gia được xem là độc tài, có thành tích vi phạm nhân quyền lại đang trong xu thế mạnh lên.
Và như thế thì chính quyền độc đoán ở Việt Nam, độc tài Việt Nam họ thấy rằng như thế thì trong xu thế như thế thì họ có nhiều bạn bè hơn, có nhiều người thông cảm hơn. Và như thế thì họ có thể mạnh tay hơn một chút.
Nguyên nhân tiếp theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, xuất phát từ chính những thay đổi trong nội bộ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, phe cứng rắn có chiều hướng thắng thế, thâu tóm quyền lực kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12.
Có một nguyên nhân mà tôi cho rất là quan trọng, đấy là bản thân phong trào xã hội Việt Nam nó cũng tiến triển trong vài năm vừa qua rất là mạnh. Nó có những thay đổi về chất, những cuộc phản đối ô nhiễm môi trường, thảm họa môi trường Formosa kéo dài cả nước. Thế rồi đến cái chuyện phản đối các cái trạm thu phí BOT mà nó vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi đến những sự kiện mà đồng tâm gọi là bắt giữ gần 40 cảnh sát cơ động với cán bộ của Hà Nội trong một tuần lễ. Thì đấy là những cái chuyện mà tôi nghĩ là nhà cầm quyền họ nghĩ rằng cái đấy là cái leo thang rất là nguy hiểm đối với họ.
Để đối phó với sự leo thang nguy hiểm của các phong trào dân sự trên, nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải sử dụng hai phương thức rất quen thuộc. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là tuyên truyền, nói xấu và đàn áp các nhà hoạt động, cũng như phong trào dân sự. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất để có thể cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam là phải giúp cho người dân hiểu và ý thức được các quyền của mình để chính họ tự bảo vệ cho các quyền căn bản. Ngoài ra, theo nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam, vai trò của các tổ chức quốc tế về nhân quyền cũng rất quan trọng. Trong đó, Hội đồng Nhân quyền là một diễn đàn thế giới cần thiết để cho cuộc đấu tranh khó khăn và lâu dài về nhân quyền được diễn ra. Trong đó, theo lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A, kể cả kẻ vi phạm nhân quyền cũng to mồm nói tình hình nhân quyền của họ là rất tốt.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Khu công nghệ Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh, một trung tâm lớn về trí tuệ nhân tạo, AI và chất bán dẫn của Trung Quốc giống như thung lũng Silicon của Mỹ, đang chào mời các tài năng nước ngoài với việc tung ra một danh sách các ưu đãi hấp dẫn, theo hãng tin Reuters. Chính quyền thành phố Bắc Kinh hôm 27 tháng 2 cho biết, các lao động nước ngoài làm việc tại công viên khoa học Trung Quan Thôn sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi như thị thực dài hạn, được cấp giấy chứng nhận thường trú dài hạn, tự do du hành và nhiều phúc lợi kinh tế địa phương. Đặt ra mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo trước năm 2030 qua mặt cả châu Âu và Mỹ, Trung Quốc đầu tư gần 150 tỷ đô la cho ngành công nghệ này. Ngoài ra, Trung Quốc còn thành lập nhiều trung tâm cao để phát triển các ngành như trí tuệ nhân tạo, người máy và dữ liệu. Tuy nhiên, ông Lưu Dân Hoa, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Nhân sự cấp cao của Đảng ủy Bắc Kinh nói, Trung Quan Thôn hay còn gọi là Z-Park vẫn thiếu nhiều nhân tài so với lực lượng nhân sự trình độ cao tại thung lũng Silicon ở San Francisco. Ông Lưu nói với Reuters bên lề cuộc họp báo, Z-Park chỉ có hơn 10.000 lao động nước ngoài. Tại thung lũng Silicon, có đến 1/3 lực lượng lao động là các tài năng công nghệ từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích là để thu hút các nhà khoa học hàng đầu và đội ngũ lao động có đầu óc đổi mới đến làm việc tại Bắc Kinh, ông Lưu nói thêm. Z-Park có 10 văn phòng liên lạc ở nước ngoài được thành lập để thu hút các tài năng công nghệ ở các nước như Mỹ, Canada, Anh, Úc và Phần Lan. Theo một báo cáo của Tân Hoa Xã vào tháng 9 năm ngoái, Z-Park đã cấp quy chế thường trú nhân cho 258 người nước ngoài từ năm 2016. Năm 2017, Bắc Kinh đã xử lý tổng cộng 662 đơn xin việc người nước ngoài muốn được hưởng quy chế thường trú dài hạn, theo một chương trình thu hút tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa đến công nghệ. Chính quyền Bắc Kinh cho biết trong tương lai họ sẽ cho phép các chuyên gia nước ngoài mang theo người giúp việc đến phục vụ cho các nhân tài tại Trung Quan Thôn.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm thứ Ba 27 tháng 2 cho biết cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra không muộn hơn tháng 2 năm 2019. Kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã nhiều lần hứa rồi lại hoãn cuộc tổng tuyển cử. Lần gần nhất, chính phủ ấn định bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 11. Nhưng hồi tháng trước, cơ quan lập pháp do quân đội bổ nhiệm đã thay đổi luật bầu cử nên đành phải dời ngày bầu cử. Thủ tướng Prayut người đang chịu áp lực ngày càng lớn cả ở trong và ngoài nước về việc đưa Thái Lan trở lại chính phủ dân sự, nói với các phóng viên ở thủ đô Bangkok hôm 27 tháng 2 rằng: "Bây giờ tôi sẽ trả lời một cách rõ ràng, một cuộc bầu cử sẽ diễn ra không muộn hơn tháng 2 năm 2019. Trong vài tuần gần đây, hàng trăm người đã kéo đến thủ đô Bangkok để hối thúc chính phủ quân sự không trì hoãn việc bầu cử. Đây là cuộc biểu tình phản đối chính phủ quân sự lớn nhất kể từ năm 2014. Theo ông Phong Thép Thép Kanjana, cựu phó thủ tướng và là thành viên cấp cao của đảng Phiêu Thái, phe đối lập, đại diện cho gia đình ông Sinawat, nói rằng việc trì hoãn cuộc bầu cử gần đây nhất đã đánh mất đi niềm tin của người dân. Người dân Thái Lan bị chia rẽ giữa phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawat và em gái Yingluck và tầng lớp thượng lưu ở thủ đô Bangkok. Vào tháng Giêng, Quốc hội Thái Lan đã gia hạn thêm 90 ngày để bắt đầu áp dụng luật bầu cử mới. Dự luật đưa ra các quy tắc cho các cuộc bầu cử Hạ viện và là một trong bốn bộ luật phải có hiệu lực trước khi tiến hành bầu cử. Các nhà chỉ trích nói rằng ông Prayut muốn trì hoãn cuộc bầu cử để đảm bảo rằng quân đội có quyền nắm giữ một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị ở Thái Lan. Vào tháng 5 2014, ông Prayut dẫn đầu một cuộc đảo chánh sau nhiều tháng xảy ra các cuộc phản kháng trên đường phố nhằm lật đổ chính phủ của bà Yingluck. Cả ông Thaksin và bà Yingluck đều phải sống lưu vong sau khi chạy trốn án tù vì những cáo buộc tham nhũng. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn chứng kiến Australia tham gia tuần tra với Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Theo tờ The Diplomat, trong cuộc gặp chung với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ở thủ đô Washington cuối tuần trước, ông Trump để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc tuần tra tự do hàng hải chung giữa Mỹ và Úc ở Biển Đông. Khi được hỏi về khả năng Hải quân Hoàng gia Úc chung tay với phía Mỹ tại vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, ông Trump nói: "Chúng tôi muốn thấy Australia cùng tham gia. Và tôi nghĩ rằng Úc muốn chúng tôi tiếp tục can dự." Về phần mình, ông Turnbull phát biểu ủng hộ các cuộc tuần tra tự do hàng hải, nhưng không xác nhận hay bác bỏ chuyện Australia sẵn lòng tham gia chung. Như quý vị biết, Australia bảo vệ quyền tự do hàng hải và quyền bay ngang qua khắp thế giới, nhưng chúng tôi không muốn suy đoán về chiến dịch hoạt động. Ông Turnbull được nhiều tờ báo Úc trích lời, nói: "Phát biểu của Thủ tướng Australia tương tự như tuyên bố đưa ra vào năm ngoái của Ngoại trưởng Julie Bishop. Bà Bishop ám chỉ rằng các tàu bè của Mỹ có thể sử dụng cảng Darwin ở miền Bắc Australia, nơi thủy quân lục chiến Mỹ đang đồn trú, làm căn cứ để khai mào các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông." Một tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc họp của ông Trump với ông Turnbull nhấn mạnh rằng cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mối quan ngại thực sự về tình hình ở Biển Đông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.